siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 663. Hiện trường chỉ đạo, tông sư giới đổ thạch. Góc truyện audio.com. Từ Mã ca, anh có thể cho tôi xem khối nguyên thạch này của anh chút không? Lý Dương chỉ vào khối nguyên thạch đặt dưới dao cắt vội hỏi. Mấy người đứng đối diện với máy giải thạch hiếu kỳ nhìn Lý Dương. Phần lớn là không phục, cậu cứ xem thoải mái, nếu cậu có thể trực tiếp giải thì tốt quá. Từ Mã Lâm vội vàng đứng sang bên nhường chỗ, có Lý Dương ở đây thì hắn không cần phải lo lắng nữa. Hắn chỉ để ý xem mấy người đang đứng trước mặt hắn đây sẽ thảm hại thế nào, Lý Dương ở đây thì hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ thua. Chờ một chút, phía đối diện có một người khoảng 50 tuổi bỗng lên tiếng. Mấy người Vân Nam này đều chằm chằm nhìn vào Lý Dương. Mấy người còn có chuyện gì nữa? Trương Vĩ chau mày hỏi mấy người khiến hắn khó chịu này, nếu không phải vì muốn thể hiện sự độ lượng của Hiệp hội Ngọc Thạch Minh Dương, hắn hận đã không cho mấy người này thành Thích Ca Mâu Ni rồi. Người này chính là Ngọc Thánh, anh ta đã xuất hiện thì cũng được thôi, nhưng tôi muốn hỏi trước xem người này có thể đại diện cho tình của các người sao, nếu không lát nữa thua rồi lại xấu hổ. Người đàn ông này ngạo mạn nói khiến cho số đông những người xung quanh lại càng tỏ ra phẫn nộ hơn. Câu nói này rõ ràng cho thấy hắn ta không hề coi Lý Dương ra gì, Lý Dương cũng đã xuất hiện rồi mà hắn vẫn còn dám nói cái gì mà xấu hổ. Hắn đang tỏ ra là hoài nghi về những chiến tích trước đây của Lý Dương sao? Chuyện cười, đến lúc đó mấy người các anh mới đúng là đừng xấu hổ, còn nữa, các anh yên tâm, Lý Dương có thể đại diện cho tất cả thành viên trong Hiệp hội Ngọc Thạch Minh Dương chúng tôi. Trương Vĩ cười nhạt đáp lời mấy người kia, thái độ của bọn họ không tốt, hắn cũng không cần phải giữ thể diện gì cho bọn họ, lại càng không nói đến việc hắn mấy ngày nay đã phải nuốt đầy một bụng tức rồi. Ha ha, vậy là được rồi. Người đàn ông đứng đối diện cười ha ha mấy tiếng rồi không nói gì nữa. Những lần đấu đổ thạch trước của bọn họ rất thoải mái, mấy người Vân Nam hung hăng này trực tiếp thách đấu người của Hiệp hội Ngọc Thạch Minh Dương, Lý Dương cũng là người của Hiệp hội, ra mặt thay Tư Mã Lâm giải thạch cũng là hoàn toàn có thể. Lý Dương lúc này đã đứng trước máy giải thạch không hề để ý gì đến thái độ của mấy người này. Mấy người kiêu ngạo này với tâm thái như vậy thì hỗn sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành bậc thấy giải thạch được. Mấy người này đem so sánh với Phỉ Thúy Vương thì chỉ là những con đom đóm lập lòe, mà lại còn là những con đom đóm có ánh sáng yếu ớt nhất. Lý Dương và Phỉ Thúy Vương đều như ánh sáng mặt trời làm cho người ta phải chói mắt, tự nhiên sẽ không đi so đo với mấy con đom đóm kia. Lý Dương cố định lại khối thạch đưa dao cắt men theo viền bên cạnh tầng xương, tạo thành một đường hình bình hành. Từ Mã Lâm, Trương Vĩ và Cố Lão nhìn theo động tác của Lý Dương chỉ có cảm giác hiếu kỳ chứ không hề hoài nghi gì, Lý Dương tự mình ra mặt thì hôm nay thắng lợi nhất định thuộc về bọn họ. Lý Dương không lãng phí thời gian, nhanh chóng đeo kính giải thạch. Lý Dương lúc này trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người xung quanh. Lý Dương lúc này so với ảnh Lý Dương lúc đang đấu đổ thạch bên ngoài ngoại trừ quần áo ra thì hoàn toàn giống nhau về những hiểu biết về thạch, khiến bọn họ có một thứ cảm giác vô cùng tự tin. Nhìn thấy Lý Dương tự tay giải thạch, rất nhiều người xung quanh đều tỏ ra rất kích động, rất nhiều người đều vì Lý Dương nên mới. Góc truyện audio.com, gia nhập Hiệp hội Ngọc Thạch Minh Dương, đây cũng là lần đầu tiên nhìn Lý Dương tự tay giải thạch. Hiệp hội Ngọc Thạch Minh Dương giờ đã trở thành hiệp hội cấp thành phố lớn nhất tỉnh Hà Bắc, hiệp hội và tên tuổi Lý Dương lúc này đã có một sự gắn kết vô cùng chặt chẽ. Ken két đao cắt từ từ đẩy mạnh xuống, còn có rất nhiều những vụn thạch màu đen vương ra khiến mấy người Vân Nam kia yên lòng hơn rất nhiều. Bọn họ mặc dù là những người biểu hiện rất cuồng vọng, nhưng tên tuổi của Lý Dương nhủ vậy thật đã đem lại cho bọn họ nhiều áp lực. Lúc này khối thạch đó lại vương ra vụn đen, như vậy thì khả năng có xương màu đen là rất lớn. Vậy thì nhát cắt này vẫn là giảm rồi. Những người xung quanh cũng bàn tán, Tư Mã Lâm và Cố Lão nhìn thấy đờ má vụn đen bay ra kia cũng có chút lo lắng. Đặc biệt là Tư Mã Lâm, xương đen thì đã làm sao, Lý Dương đến cả những lớp thạch đứt đoạn cũng còn giải ra được thủy tinh trùng tử nhãn tinh, lớp xương đen căn bản không cần phía để ý. 10 phút sau Lý Dương hoàn thành nhát cắt, tiếp tục lựa chọn vị trí hơi lệch về phía thạch có độ dày hơn. Trương Vĩ lấy nước vội vàng rửa sạch mặt cắt rất nhạnh hiện ra rõ ràng. Nhìn thấy hai mặt cắt này, Trương Vĩ hơi sững người một chút rồi lắc đầu. Trên hai mặt cắt vẫn là một màu đen, chứ không hề có sắc xanh trong của Phỉ Thúy. Ha ha, cho dù là Ngọc Thánh thì thua vẫn cứ là thua thôi. Mấy người Vân Nam phía đối diện có một người bỗng lên tiếng, nét mặt tươi cười, còn có vài phần kích động. Lúc này họ không phải đang đối mặt với một hiệp hội Ngọc Thạch bình thường, mà là hiệp hội có Lý Dương là người thắng cả Phỉ Thúy Vương, nên nếu họ thắng Lý Dương thì chẳng phải họ còn lợi hại hơn cả Phỉ Thúy Vương sao? những lời này bọn họ cũng không dám nói ra ngoài, tuy nhiên thắng được Lý Dương thì xem như làm cho danh tiếng của Nhất Phi Trùng Thiên lên đến đỉnh cao trong giới đổ thạch. Nghĩ đến điều này, mấy người đều hận Lý Dương không nhanh chóng giải thua hoàn toàn khối thạch này. Lý lão đệ, Tư Mã Lâm không để ý đến mấy người Vân Nam kia, nhỏ giọng gọi Lý Dương, trên mặt không hề có chút biểu hiện lo lắng gì. Không giống với những người khác, hắn có niềm tin tuyệt đối nơi Lý Dương, hắn đã từng tận mắt chứng kiến những kỳ tích Lý Dương đã tạo ra. Ngược lại những người là thành viên hiệp hội đang đứng quanh đây lại tỏ ra có chút lo lắng hay mơ hồ, khi nãy là Tư Mã Lâm đổ thua thì thôi, nhưng sao Lý Dương đến rồi lại cũng vẫn thua. Bọn họ không tin tưởng Lý Dương như Tư Mã Lâm, rất nhiều người lần đầu gặp Lý Dương, con người thật của Lý Dương trước đây chỉ tồn tại trong tưởng tượng của họ. Tư Mã ca, anh xem chỗ xương đen này có gì khác với khi nãy. Lý Dương cũng không để ý đến mấy người Vân Nam kia, liền hỏi lại Tư Mã Lâm. Mọi người xung quanh đều cẩn thận nhìn lại mặt cắt bao gồm cả mấy người Vân Nam kia. Đều là xương đen, tôi không nhìn ra. Tư Mã Lâm nhìn một hồi rồi lắc đầu cười khổ, hắn không nhìn ra điểm gì khác biệt. Lý Dương khẽ cười, chỉ vào mặt cắt, anh xem kỹ xem màu sắc có phải là có chút sáng hơn không? Kết cấu của nó còn có vẻ chặt chẽ hơn, còn có vẻ mượt hơn so với khi nãy nữa. Lý Dương nói xong thì mọi người cũng có chút cảm giác khối xương đen kia có chút khác so với khi nãy, sáng hơn, đen mượt hơn, dường như nhát cắt vừa rồi là cắt vào quả táo vậy. Lý lão đệ, ý của cậu là, Tư Mã Lâm giật mình vội hỏi, màu đen lúc này dường như biến thành màu đen sống, cong khi nãy. Góc chuyện audio.com, là màu đen chết như vậy rất có khả năng đổ tăng. Lý Dương mỉm cười nói khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc, ngược lại cố lão lại có chút hiểu về vấn đề trong lời nói của Lý Dương. Màu đen sống, Tư Mã Lâm vội vàng lật mặt cắt lên xem cẩn thận. Màu đen có màu đen sống và màu đen chết, điều này hắn đã sớm biết nhưng từ trước đến nay hắn mới chỉ nhìn thấy màu đen chết, màu đen sống thật sự rất ít, hắn căn bản không biết làm thế nào để nhận biết. Nếu như khối nguyên thạch này vừa có màu đen sống lại vừa có màu đen chết thì đúng là có cơ hội để học cách nhận biết rồi. Tư Mã Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Rất nhiều người của hiệp hội đứng đó cũng đều chăm chú quan sát sự bất đồng của hai màu đen. Hai mặt cắt này nếu không có những lời nói khi nãy của Lý Dương thì có lẽ chẳng có ai để ý đến nó nữa. Về đổ thạch rất ít người có hiểu biết nhất định màu đen AI có thể xuất hiện ở vị trí nào trong nguyên thạch, ví dụ như những màu đen nấm mô kia thì không thể gọi là có dấu hiệu tốt. Tuy nhiên hiện tượng này không phải màu đen sống tuyệt đối có ảnh hưởng lớn đến nguyên thạch, có khi lại là biểu hiện tốt, màu xanh thường xuất hiện từ màu đen. Câu này có nghĩa là có màu đen không tốt thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến biểu hiện của màu xanh, đặc biệt là rất nhiều màu đen thích ăn màu xanh, phỉ thúy cũng có thể bị biến thành tầng xương đen không chút giá trị. Tuy nhiên, đôi khi có màu đen lại rất tốt, có màu đen sẽ có màu xanh mới, khiến cho khối thạch rất có khả năng đổ tăng. Mấu chốt ở đây là màu đen sống và màu đen chết là màu đen không thể có sự biến hóa, chỉ là màu đen đơn thuần. Màu đen sống thì có thể biến thành màu xanh biếc, cũng có thể nói là nếu tầng xương đen là màu đen sống thì rất có thể bên trong nó có màu xanh biến hóa. Rất có thể là biểu hiện của phỉ thúy loại này, Tư Mã Lâm đã từng được nghe nói qua, nếu là người mới tiếp xúc với đổ thạch hay không có hiểu biết về lĩnh vực này như Tư Mã Lâm thì không thể phân biệt được màu đen sống và màu đen chết. Cái này chỉ có chuyên gia đổ thạch bậc thầy mới có thể tiếp xúc qua những thứ này, cho dù là những chuyên gia giỏi chấp nhận đổ màu đen kiểu này thì cũng rất khó mà phán đoán được. Hừ, mạnh miệng, có phải anh nói nó là màu đen sống thì là màu đen sống, màu đen chết thì là màu đen chết đâu? Mấy người Vân Nam phía đối diện lại có một người thanh niên lên tiếng. Hắn chưa tiếp xúc với đổ màu đen nhưng đã từng nghe qua, đương nhiên sẽ nghĩ người khác cũng sẽ không biết cách đổ phức tạp này. Phải hay không cứ xem tiếp tục giải tiếp thì biết, những thành viên hiệp hội lại hưng phấn trở lại, tất cả đều bị những lời của Lý Dương nói kích thích, hiếu kỳ về màu đen kia rốt cuộc là màu đen sống hay màu đen chết. Nếu thật sự là màu đen sống như Lý Dương nói, phía bên trong rất có khả năng sẽ có phỉ thúy. Cách chương.